Một cuộc chơi xuân. Một số truyện ngắn trích trong Văn mới 2004-2005. Tuyển chọn truyện ngắn mới nhất của những tác giả đang được mến mộ. Hồ Anh Thái tuyển. Nhà xuất bản Hội Nhà văn Ấn Hành năm 2005. Người đọc Mạnh Linh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Truyện Khoang tàu chật quá. Tác giả Dạ Ngân. Lần này cũng như mọi lần trước, tôi lại về Nam bằng tàu hỏa, lại chọn khoang 6 giường không máy lạnh, lại nằm tầng giữa cho vừa túi tiền và cũng không bị những người đi cùng ngồi chiếm chỗ. Con gái tôi từ Cần Thơ gọi ra eo éo: "Mẹ U50 rồi, thong dong đi, tiết kiệm làm gì, con gửi vé máy bay ra cho mẹ nhé." Tôi nghiêm giọng: "Còn thấy có việc gì nằm mà cũng ra tiền không? Mẹ lên tàu, nằm ngủ 2 đêm, tiết kiệm ít nhất cũng 800 ngàn so với đi máy bay. Tiền đó tha hồ quà cáp cho mọi người, hiểu chưa?" Nó càu nhàu: "Thôi, cãi lý với mấy ông mấy bà nhà văn mệt lắm." Nói xong, cúp máy cây rụp. Quả, cái lý của bọn trẻ chúng nó nhiều sức thuyết phục hơn. Cái lý tươi tắn, được việc mà lại phong lưu. Còn chúng tôi thì vẫn là cái lý của kẻ chắt bóp quen đời. Chỉ có người điên mới chê máy bay. Nếu có vé bao của con gái gửi ra thì vừa thong thả vừa ấm lòng, nhưng lại thấy thương con. Lẽ nào mẹ chưa già mà con đã phải lo gánh đỡ? Thủ tục đơn giản, hành lý vừa phải, tâm trạng thư thái, tôi bước lên tàu với tư thế của người từng trải đường xá. Hoặc là anh vào ga sớm để không phải chứng kiến cảnh chen lấn di chứng từ hồi tản cư chạy loạn, hoặc là vào chậm hẳn khi mọi người cùng khoang đã yên vị hết rồi. Trong cẩm nang 36 chiếc đi tàu của chồng tôi, chỉ còn 2 chiếc trên là dùng được. Đầu hành trình, bao giờ kính tàu cũng trong, sàn tàu cũng sạch sẽ và toilet cũng có mùi nước xả. Những toa nằm không máy lạnh bao giờ cũng ở giữa tàu. Đầu kia của dân nghèo, ghế ngồi hạng bét, và đầu này là của những toa 4 giường có nệm và có cả lavabo trong khoang. Khi tôi lách vào, cái khoang không giàu cũng không quá nghèo của tôi chỉ mới thấy có một đôi xăng đan da đã cũ của một hành khách đàn ông trên tầng 3. Tôi lẹ làng đẩy 2 túi sách của mình vào gầm giường tầng 1 để rút lên giường mình cho khỏi vướng những người sẽ vào sau. Nghe động, người đang nằm trên kia thò đầu nhìn xuống. Một cái đầu hói trắng toát như đá và 2 hố mắt âm u kỳ quặc. Thôi thì không ai chọn được quê hương, thì cũng chẳng ai chọn được hàng xóm và hành khách chung tàu. Một đám phụ nữ lách vào khoang, vừa ngồi ghé xuống 2 giường tầng 1 đã mở vòi nói như ở trốn không người. Nghe qua đoán biết, họ là một cô con gái, một cô con dâu và một cô cháu họ, áp một ông cụ lần đầu tiên và một mình đi vào Sài Gòn. "Cụ nhé, tàu bây giờ cửa nẻo kín đáo, không sợ gió máy, cũng không sợ cái bọn ném đá dọc đường." "Cụ nhé, yên tâm, ngắm cảnh, ăn ngon, ngủ khỏe, sang ngày kia mở mắt ra là đã thấy anh cả con ở ga Hòa Hưng rồi." "Cụ mặc nguyên thế, vào tới Đà Nẵng mới ấm, lúc đó hẵng hay cụ nhé." Ông cụ cỡ ngoài 70, có vẻ rủ giờ hơn tuổi, không nói gì, chỉ ậm ừ cười cười cho yên. Người đàn ông tầng 3 nãy giờ vẫn thò cổ, nhìn chằm chằm xuống đám phụ nữ liên tục: "Cụ nhá kìa," cất giọng: "Này, chị áo trắng ngồi ngoài cùng ơi, nhờ chị đưa hộ tôi đôi xăng đan với." Một lần nữa tôi phải tò mò ngước nhìn và không khỏi kêu thầm: "Quái, sao trên đời lại có cái giọng nói rin rít nhèo nhẹo như một thứ nhựa nào đó? Và khi nó đi cùng với bộ mặt chưa cắt nghĩa được, thì nó muốn thông tin điều gì?" Người phụ nữ áo trắng cúi xuống cầm lên đôi dép: "Gớm, cẩn thận thì không thừa, nhưng hơi lộ liễu đấy ông anh ơi." "Vâng." Người ấy dài giọng, một kiểu tự vệ cũng rất ư là kỳ quặc. Còn lại 3 giường chưa có người, như mọi khi tôi lại thấy mong mong tò mò. Dù gì, họ, những hành khách chưa biết mặt mũi và giới tính ấy, cũng sẽ hít thở một bầu không khí với mình suốt 39 giờ, sẽ cùng ăn với mình 2 bữa chính và 1 bữa phụ, sẽ cùng chia sẻ với mình một phong cảnh đẹp nếu tương đồng, và sẽ cùng chịu rủi ro nếu có. Ở chiếc giường còn lại tầng trên, đối diện với gã cất dép ấy, dứt khoát phải là một người không già, vì để leo lên và nằm được trên đó là phải có sức khỏe. Lâu nay khi cả hai vợ chồng cùng vào Nam, chúng tôi luôn chọn đôi giường trên đó để vừa tiết kiệm lại vừa gần quạt với gần đèn. Nói theo phép thắng lợi tinh thần mà chúng tôi nguyện sẽ là những đồ đệ trung thành mãi mãi. Cửa khoang xuất hiện hai người. Đúng hơn, người con trai thì đi vẹo vọ vào. Phía sau cậu ta là một cô gái rất trẻ, tay xách nách mang. Ba phụ nữ đi tiễn ông lão đứng dậy ồn ào cáo về để trả chỗ cho khách mới. Chàng trai quăng mình một cách khó nhọc xuống giường, một chân teo nhỏ lõng thõng và cái chân trụ cột còn lại cũng chẳng khỏe mạnh gì. Cậu sôi nổi bày vẽ cho cô gái thu xếp đồ đạc, cái giọng Sài Gòn vang và hào sảng lạ lùng, có lẽ vì nó đi cùng với một đôi chân ươn yếu trên cái cơ thể đang gây cho người khác cảm giác ái ngại. Cô gái vừa lăng xăng xếp đặt theo ý chàng trai, vừa líu lo lại bằng cái giọng Hải Phòng rất trong và rất truyền cảm. Tôi ở Bắc chưa nhiều, nhưng cũng đủ thâm niên để phân biệt đâu giọng Hà Tây, đâu giọng Thanh Hóa hay đâu là giọng Nghệ Tĩnh. Người Hải Phòng phóng khoáng, bộc trực nên giọng của họ, đàn ông cũng như đàn bà đều cởi mở, tràn hòa. Khi cô gái trèo lên chỗ nằm đối diện với giường của tôi thì tôi nhận thấy cánh tay phải của cô là tay cán giá. Vì vậy mà chàng trai phải đứng lên đỡ giúp cô dù đôi chân của cậu ta không làm được điều mình muốn. Gã đàn ông hói chán trên cùng chép miệng. Hai người mà có một rưỡi hay nhỉ? Ông cụ ngồi thu lu trên chỗ của mình, không hiểu sao lại cười khỉ. Cười cái câu của gã ở trên hay cười cái đôi một rưỡi ấy? Tàu rời ga, cô bé lom khom trên giường háo hức như một cô nhỏ lần đầu được đi xa. Thế là khoang mình thừa một giường hả cô? Một đôi môi xinh và một cung cách lễ phép đặc biệt. Đi đường dài chống một giường thì dễ thở được một chút chứ sao cháu? Tôi đáp. Nhưng như thế thì tàu hỏa cũng ế khách hả cô? Tôi chặt lưỡi. Máy bay còn ế huống chi tàu hỏa cháu. Vé vẫn đắt so với túi tiền của dân mình. Cô người Sài Gòn à cô? Không, cô người Cần Thơ, bị trời đày làm dâu xứ lạnh. Cô gái bật cười khanh khách rồi nhóng người nhìn xuống dưới cười tiếp. Thế cháu theo anh ấy vào Nam thì cũng trời đầy à cô? Tôi cũng cười theo. Không, chúng ta đang tự đầy mình. Chàng trai bên dưới vẫy vẫy ra hiệu cho cô gái trở xuống ngồi cùng. Một lần nữa cánh tay cán giá lại làm khổ cô nàng khi phải leo trèo. Tôi ngồi dậy đỡ giúp. Các cháu nhỏ gọn, sao không nằm cùng ở dưới đi cho tiện? Chàng trai cười vang. Nhà tàu có đòi giấy đăng ký kết hôn không mà cô xúi cháu? Cô gái gần như chồm lên người thanh niên đấm yêu lia lịa. Tôi nhoẻn cười nằm xuống để nhấm nháp một cảm giác vui sướng lan truyền. Sự không hoàn chỉnh của cơ thể họ đi với vẻ thanh xuân ríu rít của họ giống như tiếng suối giữa đồi chọc. Sự có mặt này giống như một liều thuốc chắc để giúp ta chịu đựng hai đêm một ngày bên cái gã ôm dép kia. Tôi tiếp tục lắng nghe. Họ cười, họ thủ thỉ, họ rúc rích khẽ khàng. Trong khi gã tầng trên thì cứ để đèn sáng trưng mà hút thuốc, thỉnh thoảng còn nhóng cổ xuống xem bên dưới diễn ra trò gì. Sau thủ tục soát vé lần cuối và phát nước uống của nhà tàu, tiếng xình xịch đều đều bắt đầu du tôi. Năm mà cũng ra tiền, tôi mỉm cười tự thưởng thói ao quy của mình. Đèn trên trần vẫn sáng chóa, đôi trẻ bên dưới hình như đang ngồi thu vào nhau ở một góc giường, yên lặng. Ông cụ nông dân trung tầng với họ thỉnh thoảng ho mà không thấy khạc. Chắc là không biết khạc vào đâu. Khi tôi tỉnh giấc thì nhân viên nhà tàu đã mang bữa sáng tới. Sắp qua đèo ngang, rừng trồi và cây thổ cư của vùng bán sơn địa trong sớm thu đẹp hiu hắt. Một vùng nhiều văn nhân, một nữ sĩ khi đi qua còn ưu ái để lại nơi đây một bài thơ bất hủ nữa. Đẹp thì nghèo, hay đẹp vì nghèo? Trong tâm trạng mỗi khắc đang mỗi được gần các con hơn một chút, tôi cẩn thận trèo xuống. Đôi bồ câu có vấn đề về chân và cánh kia chắc đã dậy từ sớm, tươi tỉnh bên nhau như là họ có thể ngồi như vậy mà đi cùng trời cuối đất. Cô ngủ tốt hả cô? Cô gái mau mắn hỏi. Tôi cảm ơn và trả lời. Chàng trai ngập ngừng. Sao cháu thấy cô quen quen? Tôi thường bị hỏi như vậy. Có lẽ người ta có nhìn thấy ảnh tôi trên báo, trên sách, hay thuần túy vì tôi có vẻ giống một cô, một chị miệt vườn nào đó. Thì cô cháu mình vừa quen nhau được 12 tiếng rồi còn gì? Tôi nói qua qua và không khỏi ngạc nhiên với những gì mình đang thấy. Một mái đầu vững chãi, một mái tóc đen mướt dồi dào để chấm vai, trông rất là nghệ sĩ. Một gương mặt nâu nâu nhiều chán và cái nhân trung đặc biệt sâu trên đôi môi đầy đặn, chắc chắn phải có đời sống tinh thần hết sức lành mạnh và ấm áp. Ơi trời, tôi lại kêu thầm. Tại sao trên đôi chân bại liệt kia lại có một cái đầu đẹp đẽ và sinh động dường ấy? Hay đó là sự bù trừ muôn đời bí ẩn của tạo hóa? Hay chỉ vì khi bị đánh gục chỗ này thì con người ta lại cố gắng mạnh mẽ lên ở chỗ khác? Chàng trai giống như một chiếc độc bình kỳ lạ, mà cô gái là cái giá đỡ để cả hai bổ sung và tôn vinh nhau. Tôi nhìn họ ngưỡng mộ. Các cháu đi trăng mật đúng không? Cô gái lại trúng chím. Anh Bồn cháu có hiệu may ở Hà Nội, anh ấy đưa cháu về ra mắt ba mẹ anh ở Sài Gòn. Tôi tiếp tục ngạc nhiên. Hai chân cháu yếu vậy, may mắn sao được? Chàng trai bình thản. Cháu chuyên cắt cho thợ người ta may. Cô gái nhí nhảnh tiếp. Anh ấy cắt giỏi lắm, đẹp lắm cô ơi. Tôi gật đầu nồng nhiệt. Cô biết, cô biết. Cô gái tròn mắt sung sướng. Cô từng may đo ở cửa hiệu của anh ấy rồi đúng không cô? Tôi muốn ôm chầm lấy cả hai cô cậu nhưng chỉ nói. Không, cô hay mặc đồ hàng thùng vừa rẻ vừa độc chiêu. Nhưng nhìn người thì cô biết. Tôi ngồi sang giường của đôi trẻ để trả chỗ bên ông cụ cho gã tầng 3 vừa đi vệ sinh vào. Chào ơi, khi ở tư thế ngồi giữa ban ngày ban mặt chỉ cách nhau chưa đầy một thước, trông gã càng ấn tượng hơn. Gã chừng 55 tuổi, tầm thước, gồ ghề, gi lê nhiều khóa khoác ngoài. Cái phong người nếu không đi với bộ mặt ấy thì chắc không có vấn đề gì cho người khác. Vậy thì gương mặt ấy làm sao? Xin thưa, mọi thứ ở nó cùng toát lên sự tăm tối, bỉ ổi, nhất là cái chắn hói khi nhìn gần. Nó như được dán bằng ni lông bóng và nó bó cứng trong đó sự độc địa như là bẩm sinh. Gã đi vệ sinh bằng đôi dép nhựa của ông cụ, trong khi đôi dép da của gã đã được mang xuống và để không. Chắc gã sợ nó bị ướt. Cuộn cái bàn chải trong khăn mặt, gã khuỳnh tay ngồi nhìn gằn gằn hết lượt đám người đi cùng. Tôi thấy cô gái Hải Phòng cũng đang nhìn lại gã, nín thở, cảnh giác và như thể đang phải tự vệ. Ánh mắt gã dừng lại với cô gái. Cháu dân Hải Phòng. Cô gái mím miệng lắc đầu, không nói. Trả lời thì chết à? Gã trách cứ, thô bạo. Chàng trai kéo người yêu dựa sát vào mình. Cái ông này làm quen kiểu gì vậy hả? Cô gái vùng khỏi cánh tay của người thanh niên, khẽ chồm về phía gã ta dài môi tức giận. Tôi không ở Hải Phòng nữa, được chưa? Thật khác thường, thật kỳ quặc. Nó không giống một cuộc làm quen thông thường, cho dù có một phía khiến người ta ác cảm và dè chừng. Từ đó gã lầm lì ngồi, lầm lì ăn hết cái bánh bao sáng và lại rút lên giường của mình. Sau đó tôi thấy cô gái rút cây viết và cuốn sổ tay trong túi của chàng trai, viết viết cái gì đó, rồi đưa cho người yêu đọc. Gập sổ lại, cả hai nói với nhau bằng mắt hồi lâu rồi im lặng. Như vừa nãy trước mắt tôi họ đang bay lượn, thì giờ đây họ đã rơi xuống và đang vỗ về vết đau của nhau. Ông cụ giường bên kêu với lên. Này, ông gì đó ơi, quên dép đây này. Ông nhìn tôi cười cười, đôi mắt hiền từ mà rành mãnh. Không nghe trên đó nhờ vả gì. Cũng là sự im lặng, chìm đắm và kỳ lạ. Xế chiều, tàu ghé qua ga Diêu Trì. Cả khoang không ai xuống ga, trừ gã trên tầng 3. Khi lên gã cầm theo nửa con gà luộc, thứ gà chạy nổi tiếng của vùng này. Tức là gà nuôi thả, chúng tự đào bới run rế đá sỏi, rồi lớn lên, thơm thò, chắc nịch. Gã chiếm lấy bàn ăn và một góc giường của ông cụ, mời chiếu lệ mọi người, rồi nhẩn nha ăn. Có cả rượu Tây đựng trong một cái chai dẹp mang theo. Nhìn gã ngồi khuỳnh khoàng, đã thấy chướng mắt. Ở đây còn xé, nhai và nốc nữa thì thật là tối tăm mặt mũi. Đôi trai gái ấy ngồi dồn vào nhau, chịu đựng bằng cách áp mặt vào cửa kính để ngắm cảnh, cũng là để khỏi để mắt đến gã kia. Một bên ăn và uống và rất nhiều tiếng động, một bên không thèm biết đến sự thô bỉ đó. Khác nào giữa hai bên đã nổ ra một cuộc chiến không tuyên bố. Tôi bỏ ra ngoài và vớ được một cái ghế cóc nhựa. Tôi thấy nhẹ nhàng hẳn bên hành lang cạnh những cái bình bọt đá. Lát sau, gã chán bó đi ra ngoài rửa giấy. Khi về, gã hướng thẳng về phía tôi, không biết xoay ở đâu ra mà cũng một chiếc ghế nhựa màu đỏ. Tôi thật sự bối rối. Bộ dạng này là gã sẽ đi đến chỗ tôi để cùng ngắm cảnh đây. Đứng lên ngay thì quá lộ liễu, còn ngồi lại với gã thì có khó chịu nào hơn. Gã đặt ghế, ngồi xuống mà là quay mặt hẳn vào tôi nói ngay. Tôi biết chị. Chị có tin là tôi biết chị không? Có thể. Tôi đáp lập lờ. Gã ngừng lại để dùng móng tay cạy ra một miếng thịt gà ở kẽ răng, búng nó xuống sàn tàu, tiếp. Tôi biết chị vì tôi biết chồng chị. Biết nhiều nữa là khác. Tôi chột dạ. Ông anh làm quen hay đang dọa tôi đó? Gã cười. Người hào hán thì sẽ vỗ đùi và bật ra cười tràn thân thiện. Đằng này gã gầm mặt xuống, rồi tiếng cười khục khục mới bật ra trông thật khó coi. Tôi biết vì anh ấy là nhà văn từng sống ở Hải Phòng, từng đến xí nghiệp chỗ tôi đi thực tế. Thì ra vậy. Hắn bắt đầu kể về sở thích bơi lội của chồng tôi, về tài đi biển như là thủy thủ của anh, và cả thói quen lên bữa ăn là hỏi có cà pháo không. Gã làm tôi thú vị bởi cái trí nhớ của gã. Đầu óc tôi bắt đầu sáng ra. Ông chồng tôi thường kể có một tay cán bộ xí nghiệp vận tải nào đó có bộ mặt một lần nhìn cho mãi mãi. Và anh đã dùng gã làm nguyên mẫu cho một chuyện ngắn, dù hai người chỉ quen sơ vì không bao giờ có nhu cầu muốn gặp lại. Hình như hồi xưa anh là tránh hay phó văn phòng của một xí nghiệp vận tải đúng không? Gã có vẻ mừng vì hình như gã có được nhắc đến trong câu chuyện của vợ chồng tôi. Anh ấy thường nhắc với chị thế à? Thật bất hạnh cho một người khi anh ta tưởng mình đã gây được ấn tượng đẹp cho người khác. Tôi hỏi tránh đi. Nghe nói sau này anh lên giám đốc. Gã gật gù. Phải, tôi lên giám đốc. Tôi kêu thầm. Trời ơi, đó là con đường tất yếu của các tránh phó văn phòng hoặc thư ký riêng, vì các vị cất nhắc họ hoặc không biết có cái môn gọi là nhân tướng học, hoặc được nịnh mãi rồi thì cú cũng thành bồ câu. Giám đốc xí nghiệp sau giờ phải đi giường tầng 3 với dân nghèo. Tôi hỏi mỉa. Bây giờ gã mới cười lớn, ngửa cổ cười, thật sự cười như mọi gã đàn ông bị thấu cái. Tôi ngã ngựa rồi. Thế nào mà anh nhà chả nghe nói, báo chí họ bồi đầy ra. Những lời sau, gã lại nói gằn và lại nhìn chòng chọc vào người đối diện như đang sẵn sàng chiến đấu với sự khinh rẻ, chắc chắn là thường trực từ những người xung quanh. Tôi thấy đã đến lúc phải đứng lên. Tôi chịu đựng con người này như thế đủ rồi. Bữa ăn chiều gã ngồi tại chỗ trên tầng 3 chứ không xuống nữa. Cuối bữa trong cái hộp nhựa gã nhờ tôi chuyển xuống chỉ thấy còn cơm và rau. Gã thuộc loài ăn thịt không biết chán. Đêm đó trước khi chợp mắt tôi còn thấy cậu thợ may rất ư nghệ sĩ ấy xoa xoa vuốt vuốt mãi cái tay cán giá của cô người yêu. Không hiểu sao họ rất ít nằm. Có lẽ họ sợ họ không kiềm chế được khi nằm, nên chỉ ngồi sát vào nhau thì thầm không dứt. Sáng hôm sau, tàu vào ga sớm hơn lịch trình 5 phút để cánh nhà tàu được điểm thi đua. Mọi lần những người đồng hành tưởng đã thân nhau lắm lắm, bỗng trở lại trạng thái xa lạ, đường ai nấy đi, và chắc chắn là sẽ không bao giờ có dịp ngồi chung khoang tàu nữa. Thế nhưng lần này giữa tôi và đôi bồ câu non tơ kia lại có sự biện diện thật lòng. Bằng cả hai tay, cậu thợ may đưa cho tôi một cái cạc thơm. Cháu hy vọng sẽ được cô làm khách hàng. Giờ cô ráng ở lại sau để tiếp ông đây. Mình đâu có hy vọng gì nhờ cái ông trên đó. Tụi cháu tự đỡ nhau được, cô đừng lo. Quả nhiên tôi phải ép vào tránh đường cho cô cậu ấy lách ra và nghĩ nhất định mình sẽ nán lại để giữ ông cụ ngồi yên trong khoang cho đến khi người nhà của ông tìm thấy ông qua cửa sổ. Tôi thấy cô gái chần chừ, một đường mắt sắc lạnh quét lên tầng 3, rồi cô dúi nhanh vào túi áo khoác của tôi mảnh giấy, dặn nhỏ. Chừng ra khỏi ga, cô cố bắt kịp cái ông trên kia rồi đưa giúp cháu màu giấy này cô nhé. Tôi không nghi ngờ gì, Tôi tin đó là một mẩu giấy quan trọng, chứ không chỉ là những lời chỉ trích gã ta đã ôm dép lên giường hay đã ăn và nhai thịt gà như một con cáo. Ga Sài Gòn trộn rộn đám trẻ con đi hôi chai hôi lon, lẫn với tiếng trèo kéo của cánh xe đẩy. Tôi ấn sâu mảnh giấy vào túi để nhô đầu ra cửa sổ cùng với ông cụ tìm con trai ông. Khi ra tới gần cửa ga, tôi đảo mắt tìm. Gã giám đốc ngã ngựa đã vượt lên trước tôi vì gã chỉ có một chiếc cặp sách nhẹ tênh. Không sao, gã vẫn ở trong tầm mắt tôi. Ra ngoài kia tôi sẽ gọi giật lại để đưa cho gã mẩu giấy này. Bỗng dưng một toán công an ba người trực sẵn đâu đó bổ ra kéo gã sang bên và giữ lại. Tôi cũng bị một cô nhân viên nhà tàu chặn ngang. Xin lỗi, mời chị đứng sang bên, chị làm ơn cho xem chứng minh thư. Một sự nhầm lẫn tai hại gì đây? Tôi nghe một cơn lạnh chạy dọc xương sống, một nỗi sợ chưa từng trải qua. Việc này có liên quan gì đến mẩu giấy trong túi đây không? Lập tức, tôi nhớ lại bộ phim Bangkok Hotel và chợt nghĩ, hay là trong túi sách của mình đã có ai đó gửi heroin vào để nó lọt qua cửa và sau đó bọn chúng sẽ tìm cách giật lại? Tôi thì liên quan gì đến cái gã có cái trán dán cao su đang bị công an điệu ra bằng cửa ngách của nhà ga? Cô nhân viên nhoẻn cười xin lỗi lần nữa. Lần đầu là xin lỗi vì nghĩ tôi là Việt Kiều cần phải truy thu tiền vé cho khỏi thất thoát. Và lần này thì xin lỗi vì họ đã đoán lầm. Chắc chắn thứ quần áo hàng thùng độc chiêu của tôi đã khiến họ tưởng tôi là Việt Kiều đi bằng giá vé cho dân nội quốc. Sau sự kiện hiểu lầm biến tôi từ một con mụ chuyên phép thắng lợi AQ lên hàng Việt Kiều, thì tôi vẫy ngay một chiếc taxi ra xa cảng miền Tây. Nhưng tôi vẫn không khỏi bứt rứt. Cái gã ngã ngựa ấy bị mời đi vì tội danh gì? Một kẻ đang bị truy nã, hay một mắt xích của một đường dây đang bị phanh phui, hay thuần túy vì trong chiếc cặp của gã có một hoặc nhiều bánh heroin? Tôi chưa từng thấy ai bị bắt ngay sát mũi mình. Ấn tượng đó làm cho tôi bần thần mãi, giống như trong chiến tranh, cảm giác ác nghiệt sẽ rất khác khi có người bị thương hay bị chết ngay trước mắt mình. Hồi lâu sau tôi mới sực nhớ đến mảnh giấy của cô gái có cánh tay bị cong vênh trong khoang tàu. Chữ viết vội, vẻn vẹn mấy dòng. Này ông hói, ông không biết tôi là đứa nào, nhưng tôi thì tôi biết ông quá rõ. Tôi là con bé hàng xóm của nhà ông hồi xưa, con cầm, ông nhớ ra chưa? Cái con cầm bị vợ ông gạt ra từ trên gác xuống hôm bà ấy bán vé cho người ta leo lên sân thượng nhà ông xem xác chết ấy, ông nhớ ra chưa? Đồng tiền nhà ông sạch và đẹp nhỉ? Chào ông. Một lần nữa, trí nhớ đã vỡ òa trong đầu tôi. Chồng tôi kể rằng ở Hải Phòng năm ấy, một vụ giết người xảy ra và người ta đã tìm thấy dưới cái giếng cạn bỏ không mấy cái xác bị lấp vôi. Trong lúc công an đào lên, dân chúng tò mò bu đen bu đỏ. Có bà vợ của một ông cán bộ đã nghĩ ra kế bán vé cho người ta đứng trên sân thượng nhà bà ta để xem cho rõ. Mụ ta bán vé, em biết không? Chồng tôi hay trở đi trở lại câu chuyện bán vé trên bằng vẻ mặt khiến tôi luôn phải nhăn nhó theo. Sao chúng nó có thể nghĩ ra một cách kiếm tiền tên nạc đìa thế không biết? Thật không sao lý giải nổi sự đê tiện của con người. Không ngờ trong đám trẻ con hồi đó có một cô bé đã bị gạt cho té ngã, có lẽ vì cô nhỏ là hàng xóm, mà hàng xóm thì đâu thể thu tiền. Chắc vậy. Thật là chật chội và quá nhiều xô đẩy vần lắc cái cuộc đời ghê gớm này. Tôi mở mảnh giấy ra lần nữa, rồi lần nữa, không phải để thuộc lòng nội dung trong đó, mà để ngắm nghía nét chữ của bàn tay thuộc về cánh tay đau khổ của cô gái. Sáng và đẹp, và chắc chắn sẽ hanh thông, may mắn. Đó là cảm giác còn lại trong tôi về một cô gái và một đôi trẻ đang tựa vào nhau đi, chân trời góc biển. Sự bù đắp của họ khiến ta có quyền tin rằng trời luôn có mắt và trời đã không bao giờ bỏ sót ai cả.